Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ ba ngày 22 tháng 4 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin phe đối lập công bố kế hoạch để khuyến khích học sinh học nghề. Hãng tin Yahoo News đưa tin, thủ lĩnh phe đối lập Peter Dutton đã cam kết chi ra 260 triệu đô la để thành lập lại hệ thống trường kỹ thuật Úc nhằm hướng học sinh trung học chọn học nghề thay vì học đại học. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh phe đối lập tuyên bố sẽ hủy bỏ chương trình dạy nghề thép miễn phí của chính phủ lao động nếu giành chiến thắng vào ngày 3 tháng 5. Theo kế hoạch của phe đối lập, ít nhất một trường kỹ thuật sẽ được xây dựng hoặc nâng cấp tại mỗi tiểu bang để học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 vừa học kiến thức phổ thông vừa tham gia chương trình thực tập nghề để lấy chứng nhận lớp 12 và bằng nghề cùng lúc. Bà Susan Lee, phát ngôn viên phụ trách kỹ năng và đào tạo của phe đối lập cho biết, các quốc gia như Pháp và Đức có tới 50% học sinh chọn hướng học nghề, trong khi tỷ lệ này tại Úc chỉ là 1%. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, ông Dutton khẳng định rằng không đủ học sinh chọn học các kỹ năng mà đất nước đang cần gấp như xây dựng, nghề mộc và hạ tầng. Ông gọi đề xuất này là giải pháp cho cuộc khủng hoảng thiếu kỹ năng. Song song đó, phe đối lập sẽ trợ cấp 12.000 đô la cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để nhận thực tập sinh thay vì trao tiền mặt cho học viên như chính sách của chính phủ Albanese. Phe đối lập cũng cho rằng tỷ lệ hoàn thành chương trình học nghề trong các trường kỹ thuật lên tới 80-90%, cao hơn đáng kể so với chương trình dạy nghề TAF. Hãng tin Nanews đưa tin, Tòa án phúc thẩm Victoria đã quyết định tăng mức phạt đối với công ty LS Holding Management lên tới 3 triệu đô la sau khi nhận thấy mức phạt ban đầu 1,3 triệu đô la là không đủ sức răn đe đối với cái chết của anh Michael Zarelius, người bị đè tử vong dưới xe nâng vào tháng 10 năm 2021. Theo phán quyết mới, các thẩm phán cho rằng mức phạt ban đầu không phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng của hành vi và tính chất cần thiết của việc răn đe chung. Dù tòa thừa nhận mức phạt mới có thể khiến công ty sụp đổ tài chính, nhưng vẫn cho rằng cần thiết để gửi thông điệp mạnh mẽ ra cộng đồng. Đây là vụ truy tố đầu tiên ở Victoria kể từ khi luật ngộ sát tại nơi làm việc được ban hành năm 2020. Trong khi đó, đơn kháng cáo của bên công tố nhằm tăng hình phạt đối với ông Lech Hanna, giám đốc kiêm người điều khiển xe nâng gây tai nạn, đã không được chấp nhận. Ông Hanna nhận án phạt lao động công ích không lương 200 giờ trong 2 năm. Tòa cho rằng dù hình phạt có phần nhẹ nhưng vẫn nằm trong phạm vi cho phép của thẩm phán sơ thẩm. Ông Hanna đã quay xe nâng chứa khung kim loại trên đoạn đường dốc, vi phạm tiêu chuẩn an toàn, khiến thiết bị bị lật và đè anh Serelius, 25 tuổi tử vong khi nạn nhân cố giữ thăng bằng cho hàng hóa. Hơn 150 em bé đã chào đời nhờ chương trình hỗ trợ sinh sản công miễn phí đầu tiên tại Úc do chính quyền Ireland triển khai, mang đến cơ hội làm cha mẹ cho nhiều người dân Victoria, bất kể hoàn cảnh tài chính hay nơi sinh sống. Giám đốc phụ trách y tế Marian Thomas hồi tuần trước đã đến thăm Bệnh viện Phụ nữ Hoàng gia để đánh dấu cột mốc quan trọng này và gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia chăm sóc sinh sản tại đây. Hãng tin Reuters cho biết, chương trình đã giúp người dân tiếp cận miễn phí các dịch vụ như thụ tinh trong ống nghiệm IVF, thụ tinh nhân tạo và trữ lạnh trứng trước khi điều trị y tế. Kể từ khi bắt đầu vào năm 2022, gần 5.000 người dân Victoria đã tham gia điều trị, trong đó có hơn 780 người từ các khu vực hẻo lánh. Song song đó, hệ thống các phòng khám vệ tinh tại nhiều địa phương giúp người bệnh tiết kiệm chi phí đi lại và chương trình cũng bao gồm ngân hàng trứng và tinh trùng công đầu tiên của Úc bắt đầu hoạt động vào tháng 7 năm 2023. Chính quyền Ireland đang tiếp tục hỗ trợ các hội đồng địa phương trên khắp bang Victoria cải thiện an toàn giao thông với hơn 2,5 triệu đô la tiền trợ cấp được phân bổ cho 38 hội đồng chính quyền địa phương. Giám đốc phụ trách đường bộ và an toàn giao thông Melissa Horn hồi tuần trước cho biết, các dự án được nhận trợ cấp đều tập trung vào việc phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là đối với người đi bộ và người đi xe đạp, những người dễ bị tổn thương nhất trên đường bộ. Theo hãng tin Reuters, Trong năm 2023, có 48 người đi bộ và 12 người đi xe đạp thiệt mạng, cùng với 957 trường hợp nhập viện do tai nạn. Các sáng kiến được trợ cấp lần này bao gồm lắp đặt bảng báo tốc độ dùng năng lượng mặt trời tại vùng Footscray, nâng cấp lối băng qua đường cho người đi bộ tại vùng Charleston và xây dựng chiến lược cải thiện hạ tầng giao thông tại khu vực Collard-Ordway. Quý thính giả có thể xem thông tin chi tiết về danh sách các hội đồng được nhận trợ cấp trong năm 2024 và chương trình năm nay tại trang web tac.vietgap.edu. Chương trình tài trợ năm 2025 sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký vào giữa tháng 6 năm nay. Tập đoàn siêu thị Coles đã đưa ra thông báo thu hồi hai sản phẩm bia ngay trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh vì phát hiện dấu hiệu nhiễm hóa chất gây mùi khó chịu. Hai loại bia bị thu hồi là Uber Brown Ultra Low Alcohol Lager 330ml và Henninger Lager Bottle được bán tại các cửa hàng Liquorland, First Choice Liquor Market và trên trang web Coles Online ở Tây Úc trong thời gian từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 4 vừa qua, thông qua hình thức mua trực tiếp và mua hàng trực tuyến. Nguyên nhân thu hồi là do có hóa chất xuất hiện trên bao bì ngoài gây ra mùi hôi khó chịu. Tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm Úc và New Zealand cảnh báo rằng thực phẩm nhiễm hóa chất có thể gây bệnh nếu tiêu thụ. Người tiêu dùng được khuyến cáo không nên sử dụng các sản phẩm này mà hãy loại bỏ chúng đúng cách. Hãng tin Yahoo News cho biết, những ai đã mua bia bị ảnh hưởng có thể mang hóa đơn đến bất kỳ cửa hàng Liquorland, First Choice Liquor Market hoặc Vintage Cellar nào để được hoàn tiền đầy đủ, kể cả khi đã mua trực tuyến. Hãng tin ABC đưa tin, vào sáng ngày 22 tháng 4, việc bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Liên bang Úc năm 2025 đã chính thức bắt đầu. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là tới ngày bầu cử toàn quốc vào thứ Bảy ngày 3 tháng 5. Cử tri đủ điều kiện có thể bỏ phiếu sớm trực tiếp tại các trung tâm được chỉ định hoặc qua đường bưu điện theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử Úc. Theo quy định, những người không thể có mặt tại địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử, bao gồm người ở ngoài khu vực đã đăng ký, ở cách xa địa điểm bỏ phiếu trên 8 km, đang đi làm việc hoặc du lịch, không thể rời nơi làm việc, gặp vấn đề sức khỏe, khuyết tật, đang chăm sóc người bệnh hoặc có lý do chính đáng về tôn giáo, an ninh cá nhân, đều có thể xin bỏ phiếu sớm. Những người đang bị giam giữ dưới 3 năm cũng có quyền bỏ phiếu. Cử tri có thể nộp đơn xin bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện trước 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử Úc cũng hỗ trợ hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện đối với người khiếm thị hoặc đang làm việc tại Nam Cực. Thông tin về các trung tâm bỏ phiếu sớm có thể được tra cứu trên trang web chính thức của Ủy ban bầu cử Úc. Trong đó, cần lựa chọn một trước ngày bầu cử để xác định đúng địa điểm. Cử tri ở nước ngoài sẽ không bị phạt nếu không thể tham gia bỏ phiếu, nhưng Ủy ban bầu cử Úc khuyến khích họ sử dụng quyền bầu cử của mình thông qua hình thức bỏ phiếu bưu điện trước hạn chót. Thông tin chi tiết về quá trình bỏ phiếu, quyền lợi của cử tri cũng như các chính sách hỗ trợ người khuyết tật, người cần được hỗ trợ ngôn ngữ có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của Ủy ban bầu cử Úc hoặc tại các trung tâm bỏ phiếu được chỉ định.
Trong một cuộc bầu cử, có rất nhiều điều được nói và viết về cách thức bỏ phiếu. Quý vị có thể bắt gặp các thông tin sai lạc hoặc gây hiểu lầm về quy trình bầu cử. Hãy dừng lại và cân nhắc nội dung và nguồn gốc của những gì quý vị thấy, nghe và đọc được. Yêu cầu bạn bè và gia đình cùng làm như vậy. Để biết thêm các gợi ý, hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/translated. Được soạn thảo với sự hợp tác của Ủy hội bầu cử Úc, Canberra.
Asian Food Store là cửa hàng chuyên cung cấp các loại thực phẩm từ rau củ, trái cây cho đến các loại thịt tươi như thịt heo, thịt bò và thịt gà. Trái cây tươi ngon, thịt tươi chất lượng hảo hạng mà giá cả lại vô cùng ưu đãi. Đến ngay Homco Braybrook, số 330 Ballarat, Braybrook để mua sắm thực phẩm Á Châu tại Asian Food Store quý vị nhé!
Quý vị có biết nên làm thế nào nếu không thể bỏ phiếu được vào ngày bầu cử? Do công việc, do đi vắng hay vì các vướng bận khác không? Quý vị có thể bỏ phiếu tại một trung tâm bỏ phiếu sớm hoặc xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 3 tháng 5. Tất cả công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải bỏ phiếu. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp định hình nước Úc. Muốn tìm hiểu về các lựa chọn bỏ phiếu sớm và tiêu chí hội đủ điều kiện, hay muốn biết nơi bỏ phiếu gần quý vị nhất, hãy truy cập aec.gov.au hoặc gọi số 1300-720-152, được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nâng mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát đang làm rõ vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 20 tháng 4 tại vùng Prahran, nơi một người đàn ông 30 tuổi bị đâm tử vong sau một vụ ẩu đả. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng bên ngoài một quán bar trên đường Chapel Street. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân, một nam giới đến từ vùng Metcalham, bị một nhóm người đàn ông hành hung và truy đuổi. Sau đó, người này bị đâm nhiều nhát bên ngoài một quán bar khác gần đó và qua đời tại bệnh viện dù đã được cấp cứu tại hiện trường. Cảnh sát cũng thu giữ một vật bị nghi ngờ là súng hoặc súng giả gần hiện trường và đang điều tra mối liên quan đến vụ việc. Hiện chưa có ai bị bắt giữ. Cảnh sát đang kêu gọi các nhân chứng, người có video hoặc thông tin liên quan, liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Lệnh cấm chế tạo sản xuất và cung cấp đá nhân tạo đã chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Đồng thời, lệnh cấm đá nhập khẩu nhân tạo cũng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Tại Victoria, lệnh cấm này đã được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 nhằm bảo vệ người lao động khỏi bệnh bụi phổi Silic. Theo đó, các thợ chế tác đá và ngành xây dựng tại Victoria đang thích ứng với lệnh cấm này, với hơn 1.100 doanh nghiệp trong ngành đã nhận được hướng dẫn và tư vấn. Lệnh cấm này áp dụng đối với tất cả các nhà tuyển dụng, người lao động tự do và quản lý ở nơi làm việc, yêu cầu kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng. Những mặt bàn đá nhân tạo lắp đặt trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 vẫn có thể tháo dỡ, sửa chữa hoặc lắp lại nếu có biện pháp kiểm soát bụi silic nghiêm ngặt. Người lao động có thể liên hệ với tổ chức WorkSafe qua số 1800-136-089 để được tư vấn về các rủi ro sức khỏe. Các nỗ lực của Mỹ cắt giảm nguồn chi trong viện trợ nhân đạo và các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng cửa một số đại sứ quán, đang khiến Úc lo ngại rằng ảnh hưởng của Mỹ sẽ giảm trong cuộc cạnh tranh chiến lược ở khu vực Thái Bình Dương. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã thẳng thắn bày tỏ mối quan ngại này về Mỹ trong cuộc vận động tranh cử đang diễn ra tại Úc. Không chỉ chính sách viện trợ và biến đổi khí hậu, các biện pháp thuế quan đối ứng rất cao mà Mỹ đưa ra với nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang khiến cho thiện cảm của các quốc gia này với Mỹ sụt giảm nghiêm trọng. Những động thái này khiến cho Thủ tướng Albanese lo ngại. Không chỉ ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực bị suy giảm mà còn tác động đến cuộc cạnh tranh chiến lược đang diễn ra ở khu vực này. Khi nhận định mỗi khi Mỹ lùi thì Trung Quốc lại tìm cách tiến lên. Và đó là thực tế bối cảnh chiến lược mà Mỹ đang phải đối mặt. Tuy vậy, Thủ tướng Albanese khẳng định Úc vẫn muốn là đối tác an ninh lựa chọn của khu vực và Úc sẽ tiếp tục làm như vậy. 6 người đã thiệt mạng tại Úc sau kỳ nghỉ lễ phục sinh do sóng biển khổng lồ tấn công khu vực phía đông nước Úc. Một người dân cùng một bé trai 14 tuổi đã bị cuốn ra biển tại bang New South Wales. Rất may cậu bé hiện trong tình trạng ổn định tại bệnh viện. Trước đó, 3 người khác đã thiệt mạng do đuối nước cũng tại bang New South Wales, trong khi một người phụ nữ thiệt mạng ở gần thành phố Melbourne. Một người đánh cá trên mỏm đá cũng thiệt mạng vào sáng ngày 19 tháng 4, thuộc bờ biển phía nam của bang New South Wales. Theo Cục Khí tượng Úc, sóng đã đạt độ cao từ 4,5 đến 5,5 mét tại một số khu vực dọc bờ biển. Đợt sóng kéo dài khá lâu, khoảng 14 giây, cho thấy đây là một đợt sóng rất mạnh. Hiện nhà chức trách Úc đã cảnh báo những người bơi lội dọc theo bờ biển cần chú ý đến các cảnh báo, quan sát điều kiện thời tiết và chỉ nên bơi tại những bãi biển có lực lượng cứu hộ tuần tra. Bang Victoria hiện ghi nhận tỷ lệ sống sót sau ngừng tiêm ngoài bệnh viện cao nhất tại Úc và đứng hàng đầu thế giới, nhờ ngày càng nhiều người dân được trang bị kỹ năng hồi sức tiêm phổi để cứu sống người khác. Tỷ lệ sống sót sau khi ngừng tiêm đạt mức kỷ lục 41%, tăng 5% so với năm trước. Trong năm vừa qua, 141 người dân Victoria đã được cấp cứu bằng kỹ năng hồi sức tiêm phổi và máy khử rung tiêm tự động bởi những người có mặt tại hiện trường trước khi nhân viên cấp cứu đến nơi, với tỷ lệ sống sót lên tới 47%. Trong khi đó, nếu không có sự can thiệp của người chứng kiến, tỷ lệ sống sót chỉ là 32%. Ngừng tiêm ngoài bệnh viện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Úc, ảnh hưởng đến hơn 30.000 người mỗi năm. Tỷ lệ sống sót giảm 10% mỗi phút nếu không được điều trị. Bang Victoria hiện có hơn 7.500 máy khử rung tiêm tự động công cộng, góp phần đáng kể vào việc nâng cao cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Nếu không có sự can thiệp bằng hồi sức tiêm phổi hoặc máy khử rung tiêm tự động, tỷ lệ sống sót chỉ còn từ 5 đến 10%. Chính quyền lao động đang bảo vệ trẻ sơ sinh ở Victoria khỏi virus hợp bào hô hấp trong mùa đông này bằng một loại kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài, được cung cấp miễn phí từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 cho các gia đình đủ điều kiện. Virus hợp bào hô hấp là một loại virus dễ lây lan, có thể lây nhiễm tới 90% trẻ trong 2 năm đầu đời. Chương trình tiêm chủng miễn phí của chính quyền bang sẽ bảo vệ khoảng 40.000 trẻ sơ sinh trong mùa lây nhiễm virus hợp bào hô hấp này. Những bé được sinh ra từ mẹ chưa tiêm vaccine trong thai kỳ sẽ được tiêm miễn phí ngay tại bệnh viện. Trẻ dưới 2 tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh nặng do virus hợp bào hô hấp cũng sẽ được bảo vệ nhờ chương trình tiêm bù.
Cuộc bầu cử liên bang này, quý vị cần phải điền 2 tờ phiếu bầu. Một tờ nhỏ, màu xanh lục để bầu hạ viện, và một tờ lớn, màu trắng để bầu thượng viện. Xin quý vị điền mỗi lá phiếu cho đúng để lá phiếu bầu của quý vị được tính. Tại điểm bỏ phiếu, quý vị có thể nhờ một người bạn, người thân hay nhân viên bầu cử giúp đỡ. Nếu có sai sót, quý vị có thể xin một lá phiếu bầu khác. Thông tin thêm có tại trang mạng aec.gov.au hoặc bằng cách gọi cho số 1300 720 152. Được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền.
Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp, v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxing Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn, hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất, hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxing Institute, nộp đơn ngay tại boxing.edu.au và trở thành ATO 4687.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời. Chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. Liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar.
Lái xe khi chỉ ngủ ít hơn 5 tiếng, bạn đang đặt bản thân và gia đình của mình vào tình thế nguy hiểm. Khi mệt mỏi, bạn sẽ phản ứng chậm và bạn có nguy cơ bị đụng xe cao gấp 4 lần. Không bao giờ đáng để mạo hiểm. Lên kế hoạch cho chuyến đi và cân nhắc việc sắp xếp phương thức đi lại khác hoặc ngủ nhiều hơn trước khi lái xe. Để giữ cho tất cả mọi người an toàn trên đường lộ, đừng bao giờ lái xe khi mệt mỏi. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 22 tháng 4 năm 2025 là 1 đô la Úc bằng 0.641 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 22 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 16.770 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 23 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 27 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 19 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 27 độ.